Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Muốn gì được nấy. Có khi nào chúng ta thầm nghĩ là nếu muốn gì cũng được, ước gì được nấy thì cuộc sống sẽ hạnh phúc và vui thỏa lắm phải không? Chưa chắc đâu. Bởi có lúc quá chán, quá mệt, chúng ta trót lỡ nói muốn chết cho rồi, mà ngã ra chết liền thì sao đây? Thế nên, muốn gì được nấy sẽ đem lại niềm vui, tùy thuộc vào điều mình muốn là gì và nguồn cung ứng đến từ đâu. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 30 câu 22 đến câu 24. Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, bèn nhậm lời và cho nàng sinh sản. Nàng thọ thai, sinh một con trai mà rằng, Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Bèn đặt tên đứa trai đó là Joseph, lại nói rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho tôi một con trai nữa. Mấy câu Kinh Thánh vừa đọc cho biết, bởi lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời, Ngài đã làm thành điều lòng cô Ra-chên ao ước, có những con trai do chính cô sinh ra, chứ không phải con cái của người hầu gái thuộc về mình. Thứ nhất, Chúa nhớ đến. Nếu xem lại Sáng Thế Ký chương 30 câu 1 đến câu 7, chúng ta biết cô Ra-chên đã rất đau khổ khi có chồng lâu ngày mà chưa sinh con. Trong khi đó, cô Lê-a lại có nhiều con trai, nên cô Ra-chên đã nổi giận, giống như bắt đền anh Gia-cốp phải làm sao để cô có con trai. Việc này khiến gia đình lục đục, không vui, vì anh nhận biết rằng con cái là do Chúa ban, chứ có phải hễ muốn là được đâu. Và bài học tuần trước cho biết cô Ra-chên đã trao đổi chồng cho cô Lê-a thuê một đêm để có được trái táo tình yêu. Có thể cô nghĩ rằng khi ăn được loại trái cây này cô sẽ có con, theo cách người thời đó tin như vậy. Chắc chắn chúng ta đều biết chẳng phải do ăn trái táo tình mà cô có con đâu. Cụm từ Chúa nhớ lại trong câu 23 nói rõ việc cô Ra-chên thỏa nguyện có được con trai là đến từ chính Chúa. Ngài nhớ đến không có nghĩa là trước đó Chúa quên cô. Không, Chúa biết rõ mỗi người trong từng cảnh ngộ của họ, Ngài không hề quên ai. Nhưng từ ngữ nhớ lại hàm ý đến đúng thời điểm của Ngài. Phải chăng Chúa muốn cô Ra-chên cần có thời gian để quan tâm đến người khác đúng đắn hơn, vì cuộc đời cô có vẻ nhiều thuận lợi hơn người chị nhiều điểm yếu là cô Lê-a. Phải chăng vì được chồng yêu thương quá đỗi nên cô an nhiên thụ hưởng mà bỏ qua nỗi niềm của người chung quanh như người chị sầu cổ kế bên? Phải chăng Chúa để cô chậm có con để cô nhận ra giá trị thật của đời sống với những tình huống do Chúa tể trị, chứ không do khả năng của con người định đoạt được? Dù cô Ra-chên như thế nào, thì đúng thời điểm của Chúa, Ngài vẫn làm ơn cho cô theo sự thương xót của Ngài, chứ không phải do cô xứng đáng được hưởng đặc ân ấy. Điều này an ủi khích lệ mỗi chúng ta trong những thăng trầm của đời sống gia đình, cứ vững tin nơi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ nhớ lại mỗi chúng ta theo cách của Ngài, theo thời điểm của Ngài, theo hoạch định của Ngài, để chúng ta được trưởng thành trong ơn ban của Ngài. Anh chị nọ rất tin kính Chúa, cưới nhau khá lâu mà chưa có mụn con nào. Xóm giềng họ hàng luôn có lời ra tiếng vào, thậm chí có người chỉ trích là thất đức. Chờ mãi không được, gia đình chồng gây áp lực để anh phải mọi cách có con cái nối dõi tông đường, chứ chờ mãi chẳng được tích sự gì. Anh đau lòng khi phải nghe mãi những lời xui dục như thế, trong đó có cả những người mang danh là con cái Chúa. Anh quyết định cùng chị rời nơi đó, đến thành phố xa xôi làm ăn sinh sống, vẫn một lòng trung kiên với Chúa, thủy chung trong tình nghĩa vợ chồng. Anh chị đóng góp công sức, chung lo công việc nhà Chúa nhiều phương diện và vẫn hạnh phúc với nhau trong cảnh chưa con cái. Chắc là tự trong nơi sâu thẳm, anh chị vẫn mong lúc nào đó Chúa thương xót ban tặng cho anh chị đứa con để hữu hỷ cũng quá thỏa lòng rồi. Thật Chúa không bỏ quên người nào đến đúng thời điểm của Chúa, như cách Chúa nhớ lại cô ra trên vậy. Ngài ban cho anh chị đứa con gái đầu lòng, niềm vui cùng với lời tạ ơn liên tục dâng lên Chúa. Vài năm sau, Chúa ban tặng thêm một con gái nữa cho anh chị. Thế là anh chị quyết định trở về quê xưa, làm ăn sinh sống gần bà con và những người thân yêu. Điều nổi bật trong gia đình này là khi chưa có con, hoặc khi có một con rồi hai con, anh chị vẫn sắt son yêu mến Chúa, yêu mến hội thánh, sốt sắng phục vụ Chúa trong mọi cơ hội có được. Nhìn hai con lớn lên, yêu mến Chúa, sốt sắng trong tinh thần chia sẻ phúc âm, học kinh thánh nhóm nhỏ, dự phần gây dựng đời sống đức tin tâm linh các bạn khác. Anh chị luôn nói, cảm tạ Chúa quá đỗi, không lời nào nói hết được đâu. Chúa ban cho chúng tôi hay báu vật, nhưng sung sướng nhất là thấy các con yêu mến Ngài. Vậy nên, chúng tôi muốn dâng những điều tốt nhất lên Chúa với lòng biết ơn sâu xa về việc Ngài đã nhớ đến và làm ơn cho cả gia đình chúng tôi. Bây giờ thì họ hàng xóm giềng không chì chiết nữa, mà đôi khi còn ganh tị vì thấy gia đình anh chị được Chúa ban phước cách dư dật. Thứ hai, Chúa cất sự xấu hổ. Cô Rachel nói trong câu 23, Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Theo phong tục thời đó, phụ nữ có chồng mà không sinh con là việc vô cùng xấu hổ, gây cho người phụ nữ nỗi niềm đau đớn, lắm khi phải né tránh người khác để khỏi phải nghe những câu xa xôi bóng gió, khiến xấu hổ đầy lòng, như bà Elizabeth, theo Luca chương 1 câu 25, hoặc thường xuyên bị những người thân yêu chế giễu, như trường hợp của bà Anne, theo Samuel thứ nhất chương 1 câu 6. Chẳng phải chỉ ở những nơi xa xôi mà ngay cả tại Việt Nam, thì chuyện chồng con cũng là nỗi niềm khó nói của nhiều người. Một tác giả đã viết về nhận định của mình trên một tờ báo như sau. Người Việt có thói quen quan tâm tới cuộc sống cá nhân của nhau, nhưng điều này không phải phù hợp, thậm chí thành khiếm nhã. Tết là dịp điều này thể hiện rõ nhất. Khi được hỏi việc chuẩn bị Tết, cô em tôi chép miệng, em ngán Tết lắm rồi, chỉ thích bỏ đi chơi đầu xà. Sao thế? Dịp sum họp gia đình gặp gỡ bạn bè mà. Gặp rồi ai cũng hỏi sắp lấy chồng chưa? Và sẽ phải trả lời cùng một câu hỏi đó suốt mấy ngày liền, nói đi nói lại. Có năm em định trốn ở nhà, nhưng rồi cũng có khách của bố mẹ đến, cũng phải tiếp, rồi cũng vẫn phải trả lời cùng câu hỏi ấy. Nghĩ lại thì tôi thấy khó cho cô em thật. Tết là dịp người Việt Nam tung ra vô số câu hỏi, khiến người được hỏi bối rối. Mặc định rằng đó là hình thức thể hiện sự quan tâm. Chưa chồng thì hỏi sắp lấy chồng chưa? Chưa đi học thì hỏi bao giờ đi? Đi làm rồi thì hỏi làm công ty nào, lương bao nhiêu? Nếu đối tượng mới cưới thì thế nào cũng hỏi sắp có em bé chưa? Rồi chúc cuối năm có em bé nha, vân vân. Nhìn bề ngoài, những câu hỏi thăm ấy có vẻ vô hại, nhưng mang lại cho người bị hỏi áp lực tâm lý và sự khó xử không nhỏ. Cô gái lỡ thì hay đánh mất tình yêu bị xoáy vào nỗi buồn. Người hiếm muộn cười gượng, hay cậu trai mới đi làm bối rối về đồng lương khởi nghiệp. Khổ nỗi, với nhiều người không hỏi những câu như thế, thì họ không biết nói gì khác, hỏi những câu gì khác. Cách thức ấy đã thành thói quen giao tiếp hàng trăm năm của người Việt. Qua những điều này, chúng ta nhìn nhận dù sống ở phương trời nào, trong bối cảnh văn hóa nào, thì trong đời sống mỗi ngày với những mối liên hệ thân thiết hay xã giao, nhiều người có nỗi niềm riêng, thậm chí có sự xấu hổ riêng. Người này xem việc không con cái là xấu hổ, người khác xem việc con cái hư hỏng là xấu hổ, người nọ xem việc nghèo túng là xấu hổ, người kia xem việc con cháu trong nhà chồng nọ vợ kia là điều xấu hổ. Con cái có cha có mẹ, đã có tuổi vẫn muốn có đôi có cặp là việc xấu hổ. Có trường hợp khác, cha mẹ hay than vãn chê trách con cái cũng là điều xấu hổ cho con cái trước bạn bè. Con cái không đỗ đạt thành tài như mong đợi thì cha mẹ cũng cảm thấy xấu hổ. Cũng có những cha mẹ thấy con mình làm ít tiền hơn bạn bè cùng trang lứa cũng xấu hổ. Thôi thì đủ loại xấu hổ tùy vào cách nghĩ, quan niệm về giá trị của mỗi người. Tuy nhiên, điều phước hạnh ở đây là nếu chân thành trao dâng những nghĩ suy như vậy lên cho Chúa, Ngài sẽ cất sự xấu hổ ấy khỏi tấm lòng, tâm trí chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta hình thành quan niệm sống đúng với tiêu chuẩn từ Kinh Thánh. Vì lời Chúa dạy, trong Chúa Giê-xu mọi sự đều trở nên mới, theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Khi sống với sự hiện diện của Chúa, thì những sự xấu hổ kể trên không còn vấn vương nữa, không thể chi phối cách nghĩ, cách sống của chúng ta. Bởi lẽ đơn giản là chúng ta tin cậy vào sự tể trị của Chúa, tin vào thời điểm Ngài hoạch định, tin vào điều tốt nhất Ngài sẵn ban cho chúng ta. Lời Chúa trong Roma chương 8 câu 32, Ngài đã không tiếc dính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Thử suy ngẫm, nếu Chúa đã không tiếc gì với chúng ta, thì bất kỳ điều gì ích lợi cho chúng ta nhất định Ngài cũng sẽ ban cho. Nếu con cái, chồng vợ, của cải, công danh, sự nghiệp, v.v. thật sự mang vui thỏa đến cho chúng ta, chắc chắn Ngài sẽ vui lòng ban cho. Thế thì tại sao không thể an tâm tin cậy Ngài? Tại sao phải bôn ba nóng nảy như cách cô Rachel đòi có con? Dù hoàn cảnh gia đình chúng ta ra sao, xin Chúa khiến mỗi lòng chúng ta cứ vững tin nơi chính Chúa. Người chung quanh khen chê không quan trọng. Bằng chính thời điểm nào Chúa muốn, Chúa sẽ hành động. Ngài sẽ khiến không còn sự xấu hổ nào chi phối chúng ta. Lúc ấy, chúng ta sẽ nói như cô Rachel: Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Theo câu 23. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ngài là nguồn hạnh phước cuộc đời con, đấng biết nhu cầu ước ao con. Ngài